Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, phóng viên đài chúng tôi có phỏng vấn Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn về thực trạng và các giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Tiếp đó là bài phản ánh việc Công an thị xã Hoài Nhơn triệt xóa đường dây làm vàng giả lừa đảo. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, Công an huyện Tuy Phước tập trung khám nghiệm hiện trường phục vụ việc điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng mua bán điện thoại di động ở đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước do anh Trần Minh Tê, 23 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước làm chủ. Lợi dụng ban đêm, lúc cửa hàng không có người trông coi, kẻ gian cậy cửa đột nhập vào bên trong lấy 11 điện thoại di động và một máy tính xách tay với tổng số thiệt hại gần 90 triệu đồng. Trong tuần, Công an huyện Tây Sơn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Công Chiến, 33 tuổi, ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, phạm tội cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 2 tháng 3, Chiến đến nhà ông DVK ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn uống rượu cùng ông K. Sau đó, Chiến chở ông K đến thôn Thắng Công, xã Nhân Phúc, thị xã Nhân để tiếp tục nhậu. Nhậu xong, do mâu thuẫn trong việc tính tiền nhậu, Chiến đã dùng tay, chân đánh đạp và dùng một tô sứ ném vào đầu ông K, gây thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 16%. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng ngày 2 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xã Cát Hanh, huyện Phù Cát. Nguyễn Đình Mỹ, 48 tuổi, ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, điều khiển xe ô tô đi theo hướng Nam Bắc, va chạm với xe máy do bà Cù Thị Tuyết Tê, 54 tuổi, ở huyện Vĩnh Thạnh đi cùng chiều bất ngờ chuyển hướng sang đường. Hậu quả, bà Tê chết tại chỗ. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, mặc dù các cấp các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, nhưng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định có cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn về thực trạng và các giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, thời gian qua thì mặc dù các cấp các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, nhưng mà cái tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Quy Nhơn lại tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Ông có thể cho biết rõ hơn về cái thực trạng này
ạ? Và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố năm 2022 và quý 1 năm 2023 có nhiều diễn biến phức tạp. Năm 2022, Công an thành phố đã tiếp nhận khởi tố là 111 vụ, 214 bị can là thanh thiếu niên, không khởi tố là 36 vụ. Xử lý hành chính là 6.954 trường hợp thanh thiếu niên trên tất cả các lĩnh vực về an ninh trật tự cũng như trật tự an toàn giao thông. Quý 1 năm 2023 khởi tố 75 vụ, 178 bị can, trong đó 48 vụ, 127 bị can là thanh thiếu niên, chiếm tỷ lệ là trên 7,1%. Xử lý chính 1.250 trường hợp thanh thiếu niên trên các lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Đó là thực trạng đáng báo động.
Thế trước cái thực trạng như vậy thì Công an thành phố Quy Nhơn có các cái giải pháp gì để mà thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố?
Chúng ta còn có một số giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với cái lứa tuổi này. Chủ yếu công tác phòng ngừa là chủ yếu phòng ngừa xã hội trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng tình hình công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên trong cái thời gian qua, cũng như làm rõ những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật nói chung và người dưới 18 tuổi nói riêng, từ đó đề ra giải pháp đồng bộ, phù hợp, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa. Đối với quần chúng nhân dân thì cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của quần chúng, phổ biến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quy định khác của pháp luật, tuyên truyền cơ bản pháp luật, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân. Đối với học sinh sinh viên thì nhà trường phải nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác dạy và học, chú trọng giáo dục lối sống, đạo đức, văn hóa, ứng xử, phổ biến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho từng lứa tuổi, từng độ tuổi. Đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật thì công an thành phố, công an cơ sở phải chủ trì phối hợp với các hội đoàn thể thông qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, thường xuyên theo dõi đối tượng, có biện pháp giáo dục phù hợp, thường xuyên triệu tập mở các lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật cần thiết phải giáo dục cá biệt. Đối với các đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, người phạt tù cho hưởng án treo thì Ủy ban nhân dân xã phường có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, các hội đoàn thể và gia đình tổ chức phổ biến giáo dục cho đối tượng này.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Viễn Ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc Công an thị xã Hoài Nhơn triệt xóa đường dây làm vàng giả lừa đảo. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 3 tháng 7, Công an thị xã Hoài Nhơn đã di lý hai đối tượng Trần Quang Đạt, 34 tuổi, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Thanh Toàn, 40 tuổi, ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, từ tỉnh Đồng Nai về Bình Định để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra của Công an thị xã Hoài Nhơn, vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2022, Trần Quang Đạt cùng đồng bọn đến tỉnh Bình Định và mang theo hai xe mô tô để đi tìm mua vàng về làm mẫu. Mục đích mua mẫu để về làm vàng giả giống như mẫu đã mua, sau đó đem vàng giả bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi đến Bình Định, Đạt điều khiển xe mô tô gắn biển số giả chở đồng bọn đi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc để tìm tiệm vàng mua vàng. Đến ngày 12 tháng 11 năm 2022, Đạt và Sáng đến tiệm vàng VT thuộc khu phố 3 phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, mua một sợi dây chuyền 1,5 lượng vàng 4 số 9 và một lắc tay 2 lượng vàng có kèm theo hóa đơn mua bán vàng. Mua vàng xong, cả hai điều khiển xe máy về gửi xe tại bến xe thành phố Quy Nhơn rồi bắt xe khách về lại tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Đạt mang số vàng đã mua tại tiệm vàng VT về phòng trọ thuộc khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Đạt cùng Phạm Thanh Toàn và đồng bọn làm giả một sợi dây chuyền và một lắc tay theo mẫu vàng thật đã mua ở tiệm vàng VT trước đó bằng cách sử dụng bạc để làm theo mẫu rồi mạ lớp vàng mỏng bên ngoài với số lượng như đã mua vàng thật. Nếu nhìn bằng mắt thường thì khó mà phân biệt được đó là vàng giả mà bọn chúng đã kỳ công thực hiện. Bọn chúng bán hơn 3 cây vàng thật mua từ tiệm vàng VT cho một tiệm vàng ở Đồng Nai và đem vàng giả ra tiệm vàng VT để tiêu thụ. Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2022, Đặng Toàn và đồng bọn đón xe khách từ tỉnh Đồng Nai ra lại thị xã Hoài Nhơn để bán vàng. Bọn chúng tập trung tại đường bờ đê Hoài Đức, gần cầu Bồng Sơn cũ thuộc khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. Tại đây, Đạt lấy số vàng để làm giả theo mẫu vàng thật, kèm theo hóa đơn mua vàng tại tiệm vàng VT trước đó, rồi một mình điều khiển xe máy đến tiệm vàng VT bán. Do thấy số vàng này có nguồn gốc từ tiệm vàng của mình, kèm theo hóa đơn xuất bán đề ngày 12 tháng 11, nên chủ tiệm vàng tin tưởng là vàng thật và đồng ý cầm số vàng trên với số tiền là 170 triệu đồng. Đạt lấy tiền xong điều khiển xe quay lại đầu cầu Bồng Sơn gặp đồng bọn đang chờ sẵn để ra về. Số tiền lừa đảo được, bọn chúng chia nhau tiêu xài. Nhận tin báo về vụ làm vàng giả lừa đảo, công an thị xã Hoài Nhơn đã tập trung xác minh truy tìm từ nhiều nguồn, trong đó có việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tìm hiểu các nhóm bán vàng trên Zalo, Facebook và xác định nhóm đối tượng gây án. Tuy nhiên, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, thuê trọ, không bao giờ khai báo tạm trú. Tháng 4 năm nay, các trinh sát công an thị xã đã tìm manh mối nơi đối tượng đang thuê trọ nên tiến hành xác minh. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp với công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà trọ của Toàn Đạt thuê tại khu 12 xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, phát hiện Trần Quang Đạt, Phạm Thanh Toàn cùng với tang vật gồm 5 điện thoại di động các loại, 8 lắc kim loại màu vàng, 1 lắc kim loại màu bạc, 14 đôi hoa tai kim loại bạc, 20 dây chuyền kim loại bạc, 21 dây chuyền kim loại màu vàng cùng rất nhiều các dụng cụ và nhiều máy móc dùng để làm vàng giả. Theo Thượng tá Lương Trường Sơn, Phó Công an thị xã Hoài Nhơn, một tổ công tác đã mật phục và ra tìm tung tích các đối tượng ở huyện Long Thành hơn một tháng nay. Đây là nhóm lừa đảo với hoạt động rất tinh vi và quy mô lớn. Bọn chúng hoạt động từ các tỉnh miền Nam ra miền Trung. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có việc sử dụng nhiều biển số xe giả đi lại. Qua đấu tranh bước đầu, Toàn và Đạt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Bọn chúng khai nhận thêm một vụ tiệm vàng KA ở huyện Hoài Ân, một vụ ở thành phố Pleiku, Gia Lai và một vụ ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Không chỉ làm vàng giả đi lừa đảo, nhóm đối tượng này còn làm vàng giả để cung cấp các nhóm lừa đảo khác. Hiện công an thị xã Hoài Nhơn đang truy lùng các đối tượng còn lại, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 5 tháng 7 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.